Kính thưa tất cả tăng ni, kính thưa toàn ban sáng lập thiền viện Đại Đăng, kính thưa tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay. Tôi là cái người nhân danh để khuyến khích quý Phật tử đứng ra xây dựng cái ngôi thiền viện này. Tại sao tôi lại chủ trương lập cái hội Thiền học Việt Nam? Tại sao tôi lại đặt tên thiền viện này là thiền viện Đại Đăng? Đó là vấn đề tôi sẽ nói sau. Nhưng vấn đề trước nhất là chúng tôi rất là tán thán cái công đức của cái ban sáng lập khi quý vị hứa với tôi sẽ thành lập Thiền viện Đại Đăng. Thời gian ở bên kia, tôi báo qua, tôi nói rằng tôi chỉ còn 20 tháng nữa là nghỉ, không làm việc nữa. Nếu quý vị làm sớm trước những ngày đó, thì tôi sẽ sang làm lễ khánh thành. Còn nếu sau thì tôi xin rút lui. Với cái lời khuyến khích đó, toàn thể Phật tử, người có trách nhiệm đứng ra vận động và những người nghe lời vận động rồi hưởng ứng rất là tích cực. Chỉ trong vòng có 11 tháng mà Thiền viện Đại Đăng ra đời, thì quý vị nghĩ dường như là một điều nó quá sức tưởng tượng của tôi. Từ con số không, không có một đồng xu, không có một chút cơ sở, rồi không có hội hè gì hết, mà rồi bỗng dưng trong mấy tháng lại thành lập được một cái thiền viện. Như vậy mới biết rằng quý vị lãnh trách nhiệm rất là tận tụy, rất là nhiệt tình, chẳng những tận tụy, nhiệt tình để góp công, lo lắng, kêu gọi, mà còn phải ra của để cho nó có một số căn bản, thì sau này những huynh đệ hưởng ứng giúp vào mới được như thế này. Như vậy thì thường người đứng ra xây dựng một cái công tác lớn hay là một cái chùa hoặc một thiền viện thì những người ấy là người có công sáng lập, mà công sáng lập đó ít ai khi sáng lập rồi lại giao, cái điều đó là ít có. Nhưng ở đây với tinh thần Phật tử không vì danh, không vì lợi, mà chỉ vì đạo, vì thầy mà đứng ra để vận động thành lập, khi thành lập tạm ổn thì quý vị xin rút lui, nhường lại cho chư tăng lãnh đạo chịu trách nhiệm. Như vậy thì một là quý vị không muốn để cái danh cái lợi nó ràng buộc mình, hai là muốn cho tất cả Phật tử tin tưởng rằng việc làm này là vì đạo, vì thầy chứ không phải vì mình, làm rồi là giao. Ba là giao cho quý thầy rồi thì từ đây về sau Thiền viện Đại Đăng là của chư tăng, tất cả Phật tử gần xa đến ở đây là đến vì chư tăng chứ không phải qua hội hè gì hết. Thì như vậy để thấy rằng việc làm này là một cái sức cố gắng để tạo lập một cái cơ sở chung cho thiền học Việt Nam. Như vậy thì khi công tác tuy thấy nó đã thành tựu, nhưng ở đây tôi chỉ nói thành tựu được bước thứ nhất. Còn bước thứ hai là sau 1-2 năm, chư tăng ở đây sau khi nhận trách nhiệm rồi phải trả hết mối nợ, trả xong nợ Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, sau khi xong nợ rồi, chúng ta có thể chuẩn bị xây cất một thiền đường ở trên cái phần đất cao ở trên, để cho rộng rãi, đủ chỗ cho Phật tử tụ hội về, tọa thiền, tụng kinh, tu tập. Đó là ba cái bước mà ngày nay chúng ta đã bước xong cái bước thứ nhất. Còn bước thứ hai thì dành cho ai? Dành cho trụ trì, phó trụ trì, phải không? Thì bước đó thì tôi nghĩ dành cho trụ trì, phó trụ trì là những cái danh nghĩa thôi, mà có để bù lại hay là có để trả nợ thì chắc là trong túi Phật tử chứ không phải túi trụ trì. Đó là lẽ thật. Vì vậy mà tôi cũng muốn nói cho quý vị hiểu rằng chặng thứ hai là cái chặng chung, vì chặng đầu không ai biết, nên quý Phật tử trực tiếp với tôi, được tôi chỉ thị rồi quý vị làm. Khi làm thì chỉ có 5-3 người biết, còn bao nhiêu người thì chỉ hưởng ứng chứ không biết gì. Thì tới chặng thứ hai này là cái chặng mà toàn thể Phật tử đều biết, biết rõ trách nhiệm từ đây là do quý thầy tại thiền viện khéo tu hành, khéo hướng dẫn cho Phật tử tu hành và chư tăng tu hành, rồi Phật tử hưởng ứng chung lo cho quý thầy được yên ổn tu. Thì phần này là phần toàn thể chứ không còn phần một nhóm như trước nữa. Như vậy thì tôi tin rằng bước thứ hai này, theo quý vị báo cáo cho tôi biết, thì nợ phải trả 15 năm, phải không? Nợ ngân hàng phải trả 15 năm. Mà tôi nghĩ rằng hồi trước có 5-10 người mà làm được bao nhiêu, bây giờ toàn thể đông đảo như vậy mà số nợ cũng không nhiều lắm, mà phải tới 15 năm thì tội nghiệp trụ trì ngồi lo nợ hoài tôi không được. Đó. Vì vậy mà tôi đề nghị nợ này chỉ trả trong vòng 3 năm cho rồi. 3 năm rồi, nếu tôi còn khỏe thì tôi sẽ qua làm chứng cho quý vị, để rồi khuyến khích quý vị. Khuyến khích quý vị nỗ lực chuẩn bị cái bước thứ ba. Như vậy thì tôi chỉ là cái người nung đúc để cho tất cả phát tâm, hướng dẫn cho tất cả quý vị một lối đi mà lâu nay chúng ta muốn nhưng chưa làm được. Do đó cho nên cơ hội này là cơ hội rất hy hữu. Tôi thấy một việc lớn thì không phải một cá nhân làm nổi, mà phải là đông người, toàn thể Phật tử chúng ta, người một phần để chung lo, thì tôi tin việc lớn cũng có thể làm được. Thí dụ như ở Trúc Lâm, Đà Lạt, khi khởi sự xin được đất, bắt đầu xây dựng, trong túi thì không có tiền. Mà cái cơ sở đó nếu làm thì chắc cũng phải khá mới làm được. Như vậy mà khi khởi công, tôi chỉ nói rằng đây là tôi làm với bổn phận lo cho tăng ni có nơi tu hành, còn nhanh hay là chậm đó là quyền của Phật tử. Phật tử muốn tôi nhanh thì đóng góp vô thì tôi làm nhanh, còn muốn chậm thì tôi thả đó, chừng nào có làm, phải không? Chứ tôi không khả năng nào mà muốn nhanh chậm được. Nhưng mà thực tình tôi dự trù trước hết là làm chánh điện, làm nhà khách, làm tham vấn đường, lầu chuông, thì 3-4 cái đó tôi nghĩ 1 năm là giỏi. Rồi năm thứ hai thì tôi xây dựng nội viện tăng, năm thứ ba tôi xây dựng nội viện ni. Nhưng mà khi khởi công người hứa cho cái này, người hứa cúng cái kia, tôi thấy nhiều quá, đồng loạt tôi cho ba chỗ làm một lượt, ba chỗ khởi công một lượt. Khi khởi công một lượt thì chỉ 10 tháng, đâu vào đấy, xong hết trơn, tôi khánh thành. Thì như vậy, tôi thấy rằng cái tinh thần Phật tử rất mạnh. Tôi chỉ nghĩ có một phần mà Phật tử giúp tôi tới 10 phần. Do đó tôi tin rằng ở Đại Đăng này, tôi định 3 năm mới xong cái bước thứ hai, mà không biết chừng, rồi đây tôi sẽ nghe tin, rồi mời tôi qua nữa. Đó là cái trách nhiệm mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ. Vì vậy mà tôi là người sợ nợ số 1, mà bây giờ tôi phải lãnh nợ mà không phải tôi trả, mà ai trả? Quý vị trả lời được rồi, thử cả người nào trả nợ này? Tất cả quý vị chung trả, phải không? Mà đại diện là cái ban trụ trì ở đây. Như vậy thì chúng tôi nói rõ cái ý nghĩa của tinh thần ban sáng lập và rõ được cái ý nghĩa ngày mai quý vị đóng góp để lo chung trong phần này. Còn một phần thứ hai nữa là phần tại sao tôi để tên hội này là Hội Thiền Học Việt Nam. Và tại sao thiền viện này tôi để tên là Đại Đăng? Thì sẵn đây tôi cũng giải thích cho tất cả quý vị hiểu rõ cái thâm ý của tôi. Tôi là một người Việt Nam mà phát nguyện tu thiền từ năm 1964 tới giờ. Thì tôi chuyên tu thiền, mà cái thiền chúng tôi nhắm để khai thác, tu hành và muốn làm sống lại là cái thiền của chư tổ Việt Nam đã từng tu. Như vậy, tôi là người Việt Nam, con đường tu và phương pháp tu tôi nhắm vào chư tổ Việt Nam. Như vậy thì, ngày nay, muốn hướng dẫn tăng ni tu, Phật tử tu, thì tôi nên nói sao? Tức là thiền học Việt Nam là hợp lý nhất, phải không? Thiền học, mà thiền học của Việt Nam, người hướng dẫn là Việt Nam, và tổ tiên đã khởi xây dựng một nền thiền học là tổ tiên người Việt Nam. Vì vậy mà tôi nói thiền học Việt Nam. Như vậy thiền học Việt Nam là một môn chuyên rồng học thiền, tu thiền theo cái hướng thiền học Việt Nam, chứ không có mắc kẹt ở giáo hội này hay giáo hội nọ gì hết. Nó chỉ là một bộ môn riêng trong việc tu thôi. Như vậy thì nói thiền học Việt Nam là nói sự chuyên tu, chứ không phải nói theo một danh nghĩa nào. Tất cả quý vị biết rõ chúng ta đang tu, thì cái tu đó lấy nền tảng từ các tổ trước là đời Lý, sau là đời Trần. Lấy đó là nền tảng để chúng ta tu. Như vậy thì con đường tu chúng ta là con đường tu thiền. Nhưng mà tại sao chúng tôi hiện giờ lại khuyến khích tu thiền, khi đó ở xứ sở mình và hiện giờ các chùa Việt Nam của mình thì tu tịnh độ? Như vậy là tôi hướng dẫn tu thiền với cái mục đích nào? Bởi vì khi nghiên cứu giáo điển và ứng dụng tu hành, tôi thấy rõ hai pháp tu thiền tịnh nó tùy thời. Tổ tiên chúng ta tu thiền từ thế kỷ thứ sáu là Thiền Tông đó, còn nếu trước thì thế kỷ thứ hai. Như vậy thì Thiền Tông có mặt ở trên nước Việt Nam từ thế kỷ thứ sáu mãi tới thế kỷ thứ 19, lại chuyển qua tu Tịnh Độ, cho tới giờ thì không biết thiền là gì nữa. Mà tại sao tổ tiên mình lại chuyển nhanh như vậy thì không gì lạ, bởi vì cái phương pháp tu thiền nó đòi hỏi chúng ta dùng trí tuệ nhiều, có trí tuệ quán chiếu, có trí tuệ nhận định chín chắn thì chúng ta mới ứng dụng tu có hiệu quả. Còn phương pháp niệm Phật thì chỉ dạy chúng ta đủ lòng tin, tin Đức Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc là thật. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, Phật sẽ đón, sau khi chết được đón về cực lạc, dầu người quê dốt mấy, niệm lục tự Di Đà ai cũng niệm được hết, phải không? Cho nên rồi, đó là một phương pháp rất phổ thông, già tu cũng được, trẻ tu cũng được, trí thông minh tu cũng được, hay là dốt nát tu cũng được, không trở ngại. Thì đó là cái hiện tượng thế kỷ thứ 19 là bắt đầu người Pháp sang chuẩn bị cai trị ở Việt Nam. Như vậy thì lúc đó nước Việt Nam mình người dân ít học nhiều quá, có thể nói dốt nát gần 80%. Mà đã dốt nát 80% mà dạy tu thiền thì làm sao tu? Cho nên các tổ chuyển dạy tu Tịnh Độ. Nhưng ngày nay thì khác đi. Dân Việt Nam bây giờ, người không đọc được, không viết được thì có thể chừng 1%. Còn 99% đọc được, viết được và có thể 50% là có học tới trung học. Thì như vậy, cái thời mà dân trí nó lên cao là một, mà nó lại là cái thời khoa học. Cái gì nói, có chứng cứ cụ thể, người ta mới tin. Nói mà không có chứng cứ, thì họ không tin. Như vậy thì thời của mình, làm một việc gì, thì phải thực tế. Làm một việc gì, thì phải có ích lợi. Chứ không có thể làm suông nói suông được. Như vậy thì, muốn cho cái đám trẻ và những người có học có một hướng đi trong Phật giáo được lâu dài thì quý vị thấy phải làm thế nào? Chính tôi đã từng chứng kiến những năm 1960 mấy tới 70, một số người trí thức Việt Nam họ thích tu thiền mà vào chùa hỏi thầy này, thầy nọ về tu thiền, đều nói thuộc lòng có một câu, coi chừng tu thiền điên. Đó, nghe hỏi tu thiền thì cứ nói coi chừng tu thiền điên, rồi giờ phải sao đây? Họ phải chạy qua tìm những người nào mà dạy tu thiền, cho nên ai chủ trương tu thiền, dù là đạo Phật, không phải đạo Phật, họ cũng đi theo. Như vậy thì cái lỗi đó tại đâu? Tại trong Phật giáo mình không có một người thấy được lẽ thiết yếu trong cái thời đại, rồi mình bỏ sao lãng đi, cho nên là cái người trí thức họ không thể chấp nhận niệm Phật để chờ về cực lạc, mà họ muốn cái biết cái hay, cái quý trong hiện tại này thì phải làm sao? Cho nên tôi nghĩ chỉ có một cách là phải khơi dậy cái nguồn thiền từ tổ tiên mình đã có, để cho người ta thấy rằng tổ tiên mình tu thiền đã từng có chứng đắc, đã từng có sinh tử tự tại, để cho họ thấy cái tu nó hiệu nghiệm ngay trong cuộc sống này, chứ không phải đợi chết mới về cực lạc. Do đó mà tôi khởi đầu tìm kiếm, nghiên cứu và thực hành. Cho tới ngày nay thì lòng tin tôi đã đủ, tôi tin chắc không có nghi lầm nữa. Và khi tôi tin được, tôi nói cho Phật tử nghe, thì đa số cũng được tin. Tin như vậy và muốn thực hành như vậy, cho nên cái lý do mà các thiền viện ở Việt Nam chúng tôi mở rộng từ một cái thiền viện nhỏ xíu ở chân không, lần lần tới bây giờ, tới ngày nay nó có cả 10 cái thiền viện. Thì như vậy cái sự tiến triển đó không phải là ý tôi muốn mà được, chẳng qua nó hợp với tâm tư nguyện vọng của người Phật tử. Cho nên tôi đề ra thì quý vị hưởng ứng liền, việc làm của tôi rất là dễ dàng, do đó mà mới thành tựu được các thiền viện cách dễ. Và ngày nay thì quý vị về Việt Nam thì thăm các thiền viện thì thấy điều đó cụ thể không nghi ngờ. Đến hiện nay tại xứ Mỹ này thì tôi là cái người dốt tiếng ngoại quốc. Tôi không bao giờ dám nghĩ mình dám ló đầu qua đây mà nói chuyện đạo, ai thèm nghe, phải không? Nhưng mà gần đây thì người Việt Nam sang đông quá, Việt Nam sang đông, cho nên rồi tôi qua đây thấy cũng như ở trong cái xóm giềng bà con của mình, ai cũng nói tiếng Việt hết. Vì vậy mà tôi có chỗ đứng. Chỗ đứng của tôi không phải vì tôi muốn tìm một chỗ đứng để mình làm những cái điều gì có danh có lợi, mà tôi khi được Phật tử tin tưởng, hiểu biết, muốn làm sao có một cơ sở ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, người Việt rất đông, biết tu thiền và hiểu đường lối tu thiền để hướng dẫn họ tu. Thì do đó mà nó đã nảy mầm từ năm trước ở bên Dallas, đã có một thiền viện tôi đặt tên là Quang Chiếu đó. Nhưng mà rất tiếc là tôi đi vội thì sắp đặt cũng không được thuận, cho nên tuy ra đời một năm rồi mà nó còn đứng ì một chỗ, chưa tiến gì hết. Mà năm nay với cái thiền viện Đại Đăng, tôi thấy đủ duyên, đủ phúc để mà nó tiến được. Cái việc đầu tiên là quý vị thấy các vị sáng lập viên ở đây có con mắt nhìn cũng hơi mỹ thuật một chút. Lên núi nhìn thấy cảnh đẹp, vừa cảnh đẹp vừa mát mẻ, rồi lại nhận đây làm một cái cơ sở tu thiền. Vì chưa biết, ai tới đây cũng có cảm tình liền do cái cảnh. Như vậy thì cái cảnh là cái bước đầu gây mọi người có cảm tình. Rồi bước thứ hai là tôi đặt ở đây là chỗ của Chư Tăng. Mà ở thiền viện chúng tôi, Chư Tăng đông lắm, 70-80 người ở trên Trúc Lâm, còn cả 100 người dưới thường chiếu. Nhưng mà tôi cũng chọn người nào mà tôi tin tưởng khá thì cho đi xa, người nào tin tưởng ít thì cho đi gần. Thí dụ như trước kia, quý vị cũng đệ tử tôi mà chạy ra nước ngoài làm Phật sự, thì cái đó là tùy duyên mà đi, chứ tôi không có đề cử ai hết. Bây giờ tôi có biết gì mà đề cử, nhưng chuyến này thì tôi chọn đưa đi hẳn hoi. Mà khi chọn đưa đi á, tôi còn rất ngại. Tôi chọn là được, mà ra mấy cái ông để mà phỏng vấn đó, không biết mấy ông chọn sao. Nơi quyền của mình có một phần thôi, mà quyền của người phỏng vấn tới 10 phần, cũng ngại lắm, nghi ngờ. nhưng mà phúc duyên tốt, ra phỏng vấn thì mọi việc đều êm xuôi hết. Rồi yên phần ở bên kia, qua tới bên này, tôi cũng ngại nữa. Nếu lên đây ký cho ở 3 tháng rồi về, thì chắc thầy trò cũng ôm gói về. Nhưng mà khác, được ký cho ở 3 năm, tôi rất yên lòng. Như vậy thì cái công tác ở tại Thiền viện Đại Đăng này, quý vị nhìn thấy từ trước đến giờ mọi việc đều tốt đẹp hết. Những cái gì chúng ta muốn đều có thể thực hiện được. Do đó mà tôi tin rằng từ đây về sau càng ngày nó càng tốt hơn, càng ngày càng thành công hơn. Đó là cái nhìn và cái tin tưởng của tôi. Đến phần tại sao tôi để tên Đại Đăng. Cái chữ Đại Đăng này là một cái tên lịch sử, chứ không phải tự tôi bịa ra. Vì trong cái hệ thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, vị thiền sư đầu tiên ở trên núi Trúc Lâm Yên Tử là Ngài Hiển Quang. Thiền sư Hiển Quang, Ngài có mặt ở đời Lý, nhưng vì lý do thấy ở gần thành thị có nhiều chướng duyên khó tu, cho nên Ngài đi thẳng lên núi Yên Tử. Ngài ở một mình trong rừng vắng, Ngài tu. Ngài tu, Ngài là người ngộ đạo với các thiền sư dưới thiền sư Thường Chiếu. Cho nên khi lên đó, Ngài đã có hướng, có cái đường đi rõ ràng, Ngài tu kết quả. Thì dưới Ngài, có Ngài mà sau này người ta gọi là Quốc Sư Phù Vân, tức là Ngài Đạo Viên. Đạo Viên là kế thừa Ngài Hiển Quang. Dưới Ngài Đạo Viên thì có Thiền Sư Đại Đăng. Đó. Ngài Đạo Viên là Quốc Sư của Vua Trần Thái Tông. Ngài Đại Đăng là Quốc Sư của Vua Trần Thánh Tông. Nhưng mà tại sao hai vị đó trong sử không có ghi? Thì ngày mai, sáng mai tôi sẽ nói lý do. Bữa nay thì thời gian không có nhiều, tôi chỉ nói đại khái để dành mai. Thì như vậy, cái tên Đại Đăng là tên một vị quốc sư đời Trần tu thiền ở trên núi Yên Tử. Thì quý vị đã thấy rõ, một vị quốc sư dạy một ông vua, mà ông vua ổng tin được, ổng phục, ổng nể, kính làm thầy, thì người đó không thể tài hèn đức mọn mà được. Cho nên cái một vị quốc sư ở trên núi tu hành được toàn dân kính trọng, thì chúng ta lấy cái tên đó cũng là cái tên đẹp cho quê hương xứ sở mình, phải không? Vì vậy tôi để Đại Đăng là tên một thiền sư đời Trần. Đồng thời, lúc trước có mấy vị lập am thất, nhất là ở dưới nhóm của cô Huệ Thường, xin cắt một cái thiền thất tu, rồi xin tôi cái tên, mà đòi thầy phải cho có chữ chiếu. Đòi thì tôi buộc lòng tôi đặt tên là Ngọc Chiếu. Rồi tới bên Đà Lạt, quý vị, các cái thiền viện cũng đòi có tên chữ chiếu nữa. Rồi tôi đặt là Quang Chiếu. Giờ Quang Chiếu, Ngọc Chiếu, chữ nào cũng chiếu hết. Mà cái gì chiếu? Rồi cái đèn sáng nó chiếu. Như vậy thì cái Đại Đăng này nó lại là cái chỗ tựa của hai chỗ kia. Bởi vậy Đại Đăng là một trách nhiệm trọng rất là to lớn, không phải thường. Nghĩa là nó là cái chỗ tựa cho Ngọc Chiếu, cho Quang Chiếu, mà không biết còn chiếu nào nữa không, chưa biết. Như vậy thì tôi nói cho quý vị thấy rõ cái tinh thần mà chúng tôi đề ra nó có cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà tại sao tôi lại thích ngọn đèn, thích sự chiếu soi? Đó là cái trọng tâm muốn nói cho tất cả quý vị hiểu. Bởi vì khi chúng ta nói tới đạo Phật thì chữ Phật ở Trung Hoa dịch là giác. Ông Phật là giác giả. Như vậy thì Phật là một người giác ngộ. Giác ngộ thì tối hay sáng? Nhất định là sáng. Giác ngộ là trí tuệ, là sáng suốt. Bởi vậy nên nói tới đạo Phật là nói tới sự sáng suốt. Mà sáng suốt thì phá được cái u tối, cái tâm tối. Chỗ nào tâm tối, đem ngọn đèn tới liền sáng. Như vậy thì tất cả chúng ta, mọi người đang sáng hay tối? Đó, câu đó để cho quý vị trả lời, đang sáng hay tối? Nếu quý vị tối thì ngọn đèn rất thiết, phải không? Rất cần để giúp cho quý vị sáng lên. Vì vậy mà tôi nghĩ mình phải làm sao soi sáng cho mọi người bớt cái chỗ tối tâm. Mà chữ tối tâm dùng cái từ chuyên môn của nhà Phật có hai từ. Từ thứ nhất là si mê, là thường. Từ thứ hai là vô minh. Đó. Như vậy vô minh là không sáng. Mà muốn trừ cái không sáng thì phải thắp đèn sáng. Phải không? Mà đèn sáng không có lấy những cái tấm vải hay là tấm giấy che, mà phải để sáng rọi ra cho mọi người thấy, cho mọi người cùng sáng, chứ không cho nó sáng trong phạm vi riêng của mình. Cho nên tôi thích chiếu là vậy, chiếu là soi sáng, sáng khắp, sáng cùng hết. Như vậy thì ở Việt Nam soi nó cũng đỡ đỡ rồi. Thì hôm nay quý Phật tử mình, người Việt Nam mình còn tối thì đây thắp ngọn đèn chắc cũng cần lắm. Cho nên vì vậy mà cái ngọn đại đăng nó sang đây để soi sáng cho tất cả quý Phật tử nào còn cảm thấy tối, còn ai sáng rồi thì khỏi. Đó là ý nghĩa. Cái ý nghĩa chân thật từ nỗi lòng của tôi mà tôi mới đặt ra như vậy và lập ra như vậy. Thì hôm nay là cái ngày khánh thành cái Thiền viện Đại Đăng. Khánh thành mới có một bước đầu, nhớ vậy, mới có một bước đầu mà rất là tốt đẹp như thế này. Thì tôi nghĩ bước thứ hai, bước thứ ba chắc càng đẹp hơn. Vậy mong tất cả quý vị có mặt ở đây, một là quý vị nhớ lại được cái công ơn của người sáng lập, là một con người rất hy sinh mà không kẹt danh lợi gì hết. Hai là quý vị thấy rằng mình sẽ đóng góp vào cái bước thứ hai để cho Đại Đăng đứng vững. Còn bước thứ ba thì còn xa, thôi còn hai bước là thực hiện trước. Như vậy thì ngày nay khánh thành được bước thứ nhất, rồi 2-3 năm nữa chúng ta sẽ được bước thứ hai. Vậy mong tất cả quý Phật tử hưởng ứng và thực hành được cái gì mà tôi mong mỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trước khi chỉ quý Phật tử ngồi thiền, tôi nói sơ phần lý thuyết một chút. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Đó là một cái câu hỏi mà mọi người phải lưu tâm. Thì đó là một câu hỏi mà nếu không nắm vững thì ngồi thiền không biết ra sao, không biết tới đâu. Thì trong nhà Phật, Đức Phật thấy rõ manh mối của sự luân hồi tiến mà manh mối cho luân hồi sinh tử quý vị biết cái gì chưa? Manh mối của luân hồi sinh tử là cái tâm nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, vân vân. Cái tâm đó là manh mối của luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Khi mình nghĩ tốt, miệng nói tốt, hành động tốt, gọi đó là tạo nghiệp lành. Khi mình nghĩ xấu, miệng nói xấu, thân làm xấu là tự tạo nghiệp dữ. Nghiệp lành dẫn đi ba đường lành, nghiệp dữ dẫn đi ba đường ác. Như khi nãy tôi đã nói sơ. Như vậy thì người muốn thoát ly sinh tử thì phải dừng cái nghiệp lại. Mà muốn dừng nghiệp lại thì thiếu chuyện cái gì? Dừng cái tâm nhảy chạy hai bên đó. Thấy không? Tâm nhảy chạy hai bên dừng được thì chúng ta mới dứt nghiệp. Mà dứt nghiệp thì mới thoát ly sinh tử. Đây là một vấn đề nó cao siêu. Bởi vì trong nhà Phật dạy mình tu có hai bậc. Bậc là tu tránh cái khổ, được cái vui trong lục đạo luân hồi, mà thọ tam quy ngũ giới đó là bước đầu. Rồi một cái lối tu nữa là tu để giải thoát sinh tử. À, hai cái lối nó khác nhau. Bởi vậy cho nên trên đường tu mà còn đi trong luân hồi sinh tử thì chưa có bắt ngồi thiền, chỉ tâm nhẹ nhẹ thôi, giữ năm giới cho nó tròn và làm thêm những việc lành việc phước để cho đầy đủ công đức đời sau an vui hơn. Và nếu người quyết lìa sinh tử để được giải thoát hoàn toàn thì mới đi tới giai đoạn thứ hai là ngồi thiền. Sở dĩ bây giờ Phật tử cư sĩ mà tập ngồi thiền là vì mình muốn vừa là tu cho những cái nghiệp lành mình tăng trưởng mà vừa muốn chuẩn bị giải thoát sinh tử nữa, cho nên tu cả hai. Như vậy là biết được ý niệm lăng xăng đó là cái nhân luân hồi sinh tử, nó còn nó mạnh thì mình cứ bị nó dẫn đi luôn luôn, không bao giờ nhìn được. Cho nên ngồi thiền là để dừng, để lặng. Mà dừng lặng nó rồi thì gọi là gì? Gọi là định. Thấy không? Cho nên nói thiền định. Mà chữ thiền nguyên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tỉnh lự. Tiếng Phạn nó đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự. Tỉnh là lặng, lự là cái suy nghĩ, cái gì lạ. Tôi nói giản đơn là cái nghĩ hơn thua phải quấy sống xấu. Bây giờ quý thực diện thử nghiệp lúc nào mà cái nghiệp hơn thua phải quấy sống xấu nên dừng thì lúc đó quý vị sao? Thử tưởng tượng là sao? Thử tưởng không nổi. Bây giờ khi chúng ta nghĩ cái hơn, mình hơn thiên hạ được cái gì đó, lúc đó vui hay buồn? Cái mặt tươi lên, phải không? Nghĩ cái thua, mình kém hơn người này người kia thế nào đó thì gương mặt ta buồn. Đó. Đó, thì như vậy cái vui cái buồn rồi tất cả những cái thân hạnh cũng từ những cái nghĩ. Còn bây giờ quý vị không nghĩ cái gì hết thì lúc đó sao? Gương mặt ta
thanh tịnh.
À, nó tản như tự tại, phải không? Nó không có bị cái vui cái buồn chi phối, không bị cái giận hờn thương ghét chi phối, thì đó là mình được tự tại. Nhưng bây giờ có những người nghĩ rằng còn suy nghĩ là còn tôi, hết suy nghĩ tôi đâu còn, phải vậy không?
Đúng.
À, nghĩ như vậy thì quả ta là diễn nhã đạt đa, nhìn bóng quên đầu. Trong kinh Phật đã rầy, đã vỡ rất nhiều cái đó. Nghe chàng diễn nhã đạt đa, khi mà đứng soi gương, thấy mặt ngài trong gương sạch sẽ đàng hoàng, tốt cái gương xuống cái mất cái trời, mặt mình nó mất rồi, ôm cái đầu chạy là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi.
Thì nếu quý vị lúc đó thấy y thì nó y sao? Cái thằng điên. Cái thằng điên đầu sờ sờ đó, ôm đầu chạy là mất đầu, điên tột cùng. Chúng ta cũng anh em với diễn nhã đạt đa vậy đó. Cho cái nghĩ là mình, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quế là mình. Rồi hết nghĩ cho nó hết mình. Mà hết nghĩ quý vị có biết hay không biết? Bây giờ lúc nào đó chừng 5-3 phút quý vị ngồi chơi một cách tự nhiên, không nghĩ, không suy gì hết, lúc đó có biết mình đang thấy, đang nghe tất cả sự vật ở ngoài không? Chứ đâu phải mù, đâu phải điếc, phải không? Tuy không nghĩ mà mình vẫn biết. Thì cái biết đó nó có cái gián động nào không? Nó không động. Đó. Như vậy thì khi không suy nghĩ, chúng ta còn có một cái biết thường trực, không vắng thiếu lúc nào, là chúng ta quên cái đó. Còn cái suy nghĩ là cái bóng nhảy lên nhảy xuống chập chờn, mà lại cho cái bóng đó là mình. Còn cái hằng biết, hằng thấy, hằng nghe lại quên mất. Thì có khác cái diễn nhã đạt đa chưa? Không khác chút nào hết. Mà hầu hết thế gian chắc anh em diễn nhã đạt đa hết, phải không? Đó. Bây giờ tôi nói một cách khác nữa. Khi ngồi, quý vị thấy cái tâm mình nghĩ chuyện này, tâm mình nghĩ chuyện kia, rồi bỏ. Như vậy thì ai thấy được cái nghĩ đó? Nếu cái nghĩ đó mình thấy thì tất nhiên cái nghĩ đó đâu phải là mình, phải không? Nó là đối tượng bị mình biết mà. Rồi nó lặn xuống cho mình có biết nó lặn. Thì như vậy nó chạy, mình biết nó chạy. Nó lặn, mình biết nó lặn. Thì có một cái gì ở trong rồi, phải không? Cho nên là tôi hay dùng cái thí dụ lúc tôi ở trong thất. Tôi nói rằng tôi là người chủ ngồi trong thất. Khi có khách tới, tôi biết có khách tới. Khi khách đi, tôi biết khách đi. Khi trong thất vắng, tôi biết thất vắng. Thì ai biết được khách đến, khách đi và không khách? Ai biết? Chủ nhà biết chứ khách đâu có biết, phải không? Như vậy chủ nhà hiện tiền, còn khách thì qua lại. Bởi vậy Kinh Lăng Nghiêm Phật mới dùng cái thí dụ khách cần đó. Cái gì mà có đến có đi là không phải thiệt chủ. Chủ thì hằng ở nhà thường trực. Như vậy thì chúng ta lâu nay bị cái bệnh trầm trọng nhận khách làm chủ, cho cái suy nghĩ là mình. Mà suy nghĩ thì sanh diệt liên miên, vui đó, buồn đó, tất cả lung tung lang tan, mà cho cái đó là mình. Thì cái hằng hữu thường trực như mình quên mất. Mà quên mất đó là quên cái thật mà chấp cái giả. Như diễn nhã đạt đa quên cái đầu thật mà chấp cái bóng ở trong gương. Quý vị kiểm lại cái mình có giống giống anh em diễn nhã đạt đa chưa? Giống quá. Bởi mình giống như vậy, diễn nhã đạt đa, với tư cách đó mình kết luận là điên. Người điên mới làm như vậy. Mà chúng ta bây giờ cũng giống vậy thì chúng ta cũng là người điên. Cho nên Phật thương chúng sanh điên đảo đó, trong kinh đó đó. điên đảo, si mê điên đảo, bỏ cái thật nhận cái giả, rồi tạo nghiệp luân hồi không có ngày cùng. Phật thương chúng ta là thương ở chỗ đó đó, điên đảo quá, dầu cho là ông gì cũng nằm ở trong cái điên đảo hết. Bây giờ muốn hết điên đảo phải làm sao? Phải chịu khó tập ngồi yên lại nửa giờ, một giờ để thấy rõ những cái lăng xăng đó, mình làm chủ nó, mình điều khiển nó, nó hiện ra mình biết, nó lặng hết mình biết. Thì như vậy khi mà những cái đó nó hết hiện thì cái biết khi nó không còn, nó lặng yên mà vẫn biết, thì cái biết đó mới là biết của mình. Nó sâu thẳm như vậy đó. Như vậy thì cái đó ở đây quý vị có ai thiếu không? Có ai thiếu không? Ai cũng có hết. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, có tánh Phật mà mình bỏ quên đó. Mà từ mình bỏ quên đó cho nên rồi mình cứ chạy theo cái điên đảo, tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp. Bây giờ mình tỉnh lại một chút, biết dừng những cái điên đảo đó thì cái tánh Phật hiện ra, chứ không có kiếm đâu hết. Cái đó là cái sẵn, còn cái nghĩ suy là cái mới có. Như vậy thì chúng ta tu là trở về cái chân thật chính mình, mà cái đó là cái không bị nghiệp nó dẫn luân hồi. Cho nên hỏi giải thoát, cái gì giải thoát? Chính cái hàng hữu mà không bị nghiệp dẫn đó là cái giải thoát. Như vậy ở mình có cái giải thoát, mà giải thoát sinh tử thì gọi ông đó là ông gì? Ông Phật. Phật mới được giải thoát sinh tử, phàm tục đâu mới giải thoát được. Như vậy thì quý vị có ông Phật sẵn chưa? Ai cũng có hết. Có cho nên mình mới tu, chứ không có tu làm chi, phải không? Vì vậy mà Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tại mình bỏ quên thì mình luân hồi, mình nhớ mình trở về thì mình giác ngộ, giác ngộ thì thành Phật. Như vậy thành Phật là việc khó hay dễ? Gần một bên, nhưng mà tu chạy ra rất dễ mà không thành. Tại sao vậy? Vì dừng nghỉ thì dễ, không phải dễ, chứ chạy đây chạy kia hoài thì nó dễ. Nói như vậy để được tôi nhắc cho quý vị thấy, mọi chúng ta ngày nay sống ở trong cái chạy thôi à. Như quý vị nghe có cái hội đá bóng tới, thì họ nói cái hội này hay, hội kia gì đó, cái mình muốn đi coi, phải không? Đi coi hết cái cuộc đá bóng rồi mình được cái gì? Quý vị được cái gì? Được biết mình này ăn mình thua thôi, phải không? Cái thiền cho biết ăn biết thua, giờ ngồi nhà về ta nói cũng biết đi, là phải tới đó. Nhưng mà mình quen cái hơn thua, cái phải quấy, cái được mất, nó cứ quen ra. Rồi đời ta tạo ra những cái đó cho mình chạy cuộn, không dừng được. Như bài ta cờ bạc để làm gì? Để cũng là được mất, ăn thua vậy thôi. Rồi vậy mà rồi cả ngày muốn lỡ vô đó rồi suốt đời cứ quay trong đó mà chịu khổ. Như vậy thì cái khổ gì chúng ta bị cái tâm nó lôi chạy ở hai bên? Bây giờ nếu tâm lôi chạy hai bên rồi, có ai rủ mình đi đâu mình chịu không? Xem cái gì mình thấy trò chơi nít quá, phải không? Cái thật của mình đây, đương ngồi, đương tỉnh táo, nó còn hơn tất cả cái vui nhộn được mất ở ngoài. Cho nên trong nhà thiền thường nói thiền diệt vi thực đó, cái vui thiền định làm thức ăn, ngồi mà nó yên tâm, nó lặng lẽ thanh tịnh rồi, đó là cái nguồn vui vô tận. Lấy cái đó làm cái
chỗ sống làm thức ăn của mình. Còn cái vui của đời là cái vui trong cái đau khổ. Bên này được thì bên kia mất, bên này thắng thì bên kia bại, thì đều cười theo người này thì phải buồn theo người kia. Rốt cuộc rồi sống trong vui buồn lẫn lộn. Nhưng mà tại vì người ta mê muội quá thì phải bày ra trò chơi cho bớt gầy lộn ở nhà. Ở nhà rồi hồi cái chỉ ra vô thấy những người quen nói gì không vừa ý mình chân cãi, thôi ra nó chơi vui chiều về quên. Thì những trò vui là để che khuất những cái buồn phiền của chính mình thôi. Còn giờ mình ngay đối diện nhìn thẳng, cái gì buồn cái gì phiền nó sinh ra mình thấy rõ, dẹp bỏ. Mình giải cho mình chứ không cần ai giải cho mình hết. Không mượn cái gì để làm cho mình quên cái buồn phiền hết, mà tự mình làm chủ, tự mình điều nó. Thì như vậy cái ngồi thiền giá trị nhiều ít à, cái giá trị phi thường chứ không phải là thường. Bởi vì người thường tìm những cái được mất là cái tạm bợ, dù cái đó được nhiều cũng là cái tạm bợ. Đây chúng ta biết được nơi mình có cái đường lăn xăng tạo nghiệp dẫn đi trong đường khổ, và có cái hằng sáng suốt yên lặng. Cho nên mình bỏ cái lăn xăng, sống về cái yên lặng sáng suốt đó, thì gọi đó là trở về cái tánh Phật của mình. Mà bao nhiêu kinh điển đại thừa đều nói rõ điều đó. Như trong kinh Pháp Hoa, cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, đi rồi sao nữa, đi rồi khổ quá cái trở về. Trở về thì như vậy, cùng tử bỏ cha mẹ đi giống như chúng ta lúc nào có cái chân thật mà quên thì chạy theo lăng xăng rồi khổ, phải không? Rồi khổ vì chạy theo cái lăng xăng đó, rồi chừng đó thức tỉnh, cái này là cái khổ, thôi trở về cái chân thật. Đó là trở về tìm cha. Cái sẵn của mình là cái nguồn gốc mà mình bỏ quên, nó không phải ở đâu. Bởi vậy có nhiều người học thiền hỏi Phật ở đâu, nói dưới gốc chân tôi, nghe tôi hỗn láo quá, phải không? Nhưng mà sự thật Phật ở ngay nơi mình, mà chúng ta cứ tưởng Phật ở Tây Phương không à, cho nên không dám đá động tới Phật. Vì vậy mà trong nhà thiền dùng cái từ cổng Phật đi tìm Phật, đem một Phật thiệt đi tìm Phật giả. Đó là cái bệnh mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Như vậy thì chúng ta ngồi một giờ nửa giờ thấy như là mình tiêu cực vô ích với con mắt của người ngoài, phải không? Nhưng mà với mình nó không phải vậy. Đó là những giờ phút oanh liệt của mình đó, dám bỏ cái tạm bợ trở về cái chân thật. Đó là cái sự oanh liệt phi thường mà người đời họ không biết nổi. Bởi vậy ngồi thiền có hai cái bệnh, một là loạn tưởng, hai là hôn trầm. Mà hai cái bệnh đó quý vị sợ bệnh nào hơn hết? Loạn tưởng nó chạy lăng xăng kèm hoài không nổi, cũng khổ. Như giờ ngồi em mà thiêu thiêu ngủ, khổ không? À, sướng quá. Bởi vậy có nhiều người ngồi hồi ngủ khò. Nhưng mà không phải vậy đâu. Trong nhà thiền sắm cái thiền bản để chi? Để trừng trị con ma ngủ. Tại sao vọng tưởng không trừng trị mà lại trừng trị cái ma ngủ? Bởi vì khi vọng tưởng, chúng ta thấy vọng tưởng, chúng ta còn biết vọng tưởng, thì như vậy nó chưa mất mình. Chỉ có khi mà mơ màng ngồi không nhớ không biết gì hết, mất luôn mình. Cái đó trong nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ, chỗ tối om, không có một chút biết. Có biết là còn tỉnh, tỉnh trong cái động vẫn có cái tỉnh, nó còn hơn là cái ngủ dùi cái không biết gì hết. Thì đó, nhà thiền gọi là cái giờ đó là đi vào hang quỷ. Mà muốn vào hang quỷ thì cái người có trách nhiệm canh chừng đó phải sao? À, phải chặn đứng lại bằng cách đánh một cái chát giật mình, rồi hết giấc ngủ nữa. Thì hết giấc ngủ nữa thì họ tỉnh. Như vậy thì cái đánh đó là từ bi hay là tàn nhẫn? À, vậy mà thế gian ta thấy tu gì mà tàn nhẫn quá. Ở nhà con cái ngủ không được, dỗ nó ngủ được thì mừng quá. Vô chùa thì làm việc này chỉ lăn xăng mà mệt, tối lên ngồi thiền mà ngủ ngon, mừng cho nó chứ. Cái này lại đánh nữa, thì quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Đó, bởi vậy nên cái đạo lý nó khác hơn với cái thế tục. Vì thế tục thì chỉ chuộng được yên, được say mê thôi. Còn trong đạo lý là bắt cho mình phải tỉnh, phải sáng, phải biết được cái gì là cái họa hại lôi dẫn mình đi, cái gì là cái chân thật mà mình bỏ quên, phải làm sao nhớ lại. Đó là cái tinh thần ngồi thiền. Quý vị hiểu chưa? Nắm vững lý thuyết như vậy thì ngồi chúng ta mới thấy có giá trị. Chứ gì bắt ngồi rồi không thấy gì hết, rồi lâu lâu gục cái bị đánh thì thấy không vô ích mà lại còn phiền hà nữa. Nhiều người bị đánh cái giận, mai mốt không thèm ngồi nữa. Đó. Như vậy thì tự mình làm mà làm cái gì không biết gì hết. Còn đây trước mình biết, biết cho rõ, nắm cho vững, rồi mình làm. Rồi cái hành động của những vị có trách nhiệm đó, ta hành động thì mình mang ơn. Nếu không thì nửa giờ mình ngay khò khò đó thì vô ích quá, phải không? Cho nên đánh thức dậy để cho mình có tỉnh, có giác, thì đó là cứu mình. Đó, thì quý vị hiểu đại khái vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa của người tu Phật mà tu thiền. Như vậy thì chúng ta tu Phật ngồi thiền, rồi quý bà tu Phật mà lần chuỗi niệm Phật, thì hai bên khác nhau không? Khác về cái hình thức, nhưng mà trọng tâm nó không khác. Bên kia niệm Phật để làm gì? Để nhất tâm, mà nhất tâm này còn loạn không? Mượn câu niệm Phật để chặn đứng cái chạy lăng xăng đó. À, chặn đứng được nó thì gọi là nhất tâm. Nhất tâm thì niệm Phật thành công, thấy không? Còn bên nay chúng ta ngồi thiền, nhìn thấy rõ cái niệm chạy lăng xăng, không theo nó, tới chừng nào nó hết, nó lặng thì cũng nhất tâm. À, như vậy thì nhất tâm là cái gì? Tức là trở về cái thật của chính mình. Cho nên bên kia nó nhất tâm thì Phật đón cực lạc. Bên nay mình nhất tâm thì thể nhập Phật tánh của mình. Đó. Như vậy thì bên nay nhìn thẳng, đối trị, chứ không mượn cái gì đè. Đó. Bên kia mượn câu niệm Phật cái đè, còn mình cứ nhìn thẳng, đối trị. Thì đây, người dám nhìn thẳng, thấy thẳng, không né tránh, có gan chưa? Đó, bởi vậy cho nên người tu thiền là, tôi nói là người mạnh, người can đảm, dám nhìn thẳng. Mà cái nhìn thẳng rồi thấy được từng niệm sinh khởi, thấy được những cái lăng xăng của mình buông được hết, thì chừng đó mình cười, khỏi cần Phật đến mà mình cũng vui, phải không? Đó. Thì mình sống trong cái an lạc của cái tâm thanh tịnh. Mà an lạc đó là cái vui chân thật, không có ai buồn, không có ai giận gì hết, phải không? Còn nếu mình vui theo thế gian thì vui trong cái đau khổ đối đãi. Như vậy thì chúng ta tu là để trở về cái nguồn vui chân thật của chính mình. Mà cái đó tu nói thì nghe dễ, chứ mà đến đó thì hết sức khó. Quý vị biết tại sao khó không? Bởi vì cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo cái kia hoài, cho nên mới ra đây. Bị cái kia nó dẫn mình, đó, bị nghiệp nó dẫn. Thì như vậy là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo nó rồi. Bây giờ mới tỉnh, mới dừng, dừng hết sức là khó. Cho nên phải can đảm, phải nhìn thẳng. Đó. Còn nhìn thẳng mà chưa có mạnh á, thì phải có một phương tiện khác. Tại sao tôi hay dạy quý vị tu phải tụng tâm kinh Bát Nhã? Bởi vì chúng ta đối với sáu trần ở ngoài, mắt thì đối với sắc, tai đối với thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, bị pháp trần nó dẫn chúng ta mãi. Tại chúng ta nghĩ mình là thiệt, cảnh là thiệt, cho nên thấy cái gì đẹp cho mình ngắm cho kỹ để mình tưởng tượng nó ra, rồi nghe câu nào hay mình cũng thích, mình vui, vân vân. Do đó mà tâm mình nó cứ chạy kềm không được. Bây giờ đây như trong Bát Nhã, quý vị chỉ thấy một câu đầu thôi: Bồ Tát Quán Tự Tại hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ như thiết khổ ách. Chỉ soi thấy năm quẩn là không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Mình và quý vị ở chùa hoặc là ở nhà, từ khi theo Phật tới giờ tụng bao nhiêu viên Bát Nhã rồi? Chắc cả trăm, cả ngàn. Mà có qua hết khổ ách chưa? Khổ ách còn nguyên đó. Thì tại sao? Tại chiếu kiếm mà mình không chiếu. Cái tụng là thuộc lòng thôi à. Mình chiếu kiếm là soi sáng rằng cái thân năm quẩn. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ tưởng hành thức. Thân sắc quẩn này nó là không thiệt. Quý vị thấy thiệt không? Rõ ràng là không thiệt. Mình đang đi đứng ầm ì đó mà thở khì ra không hết chưa cái rồi, thiệt sao được, phải không? Tôi thường nói còn vay mượn tứ đại thì còn sống, trả mà không vay mượn thì chết. Thì như vậy là cái tạm, cái giả, mà có ai dám nghĩ mình giả tạm đâu. Chứ nghĩ thật 100%. Bởi nghĩ thật cho nên là cảnh ngoài thật, chấp thân thật, chấp cảnh thật, thì cứ dính hoài dở không ra. Bây giờ chúng ta thấy rõ sắc quẩn này là cái tướng duyên hợp hư giả, tánh nó là không, duyên tụ lại mới có. Thấy rõ vậy thì không chấp sắc thân. Mà không chấp sắc thân thì những cái cảnh để cho sắc thân thụ hưởng đó, mình không đòi hỏi, mình không có chạy theo. Thì như vậy gỡ cái dễ. Rồi tới thọ, thọ tức là về tâm, là những cảm giác. Những cảm giác như là con mắt thấy sắc đẹp thì gọi là cảm giác vui, thấy cái xấu thì cảm giác giận, buồn. Rồi lỗ tai nghe tiếng khen mình thích, tiếng chê mình buồn, vân vân. Cái cảm giác đó từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bị những cảm giác đó nó chi phối, sống vì những cảm giác đó. Bây giờ cái cảm giác đó thiệt không? Đó. Trong có con mắt, ngoài có cảnh ở ngoài. Rồi mắt với cảnh ngoài nó đối chiếu nhau, có cái bóng. Mình chấp cái bóng đó để mình cho nó là đẹp, là xấu, là thương, là ghét, đủ thứ. Thì như vậy đó, cái đó nó không có thiệt, mà ngỡ là thiệt, cho nên mình mê muội. Rồi thở rồi tưởng, tưởng vậy, tâm mình tưởng chuyện này, chuyện kia, quá khứ, vị lai, vân vân. Cái đó cũng là cái bóng thôi. Rồi hành tức là suy tư, ngồi suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, niệm này sanh, niệm cái việc không thiệt. À, rồi thức, cái phân biệt đẹp xấu, so sánh đối chiếu cũng là cái không thiệt. Họ tưởng hành thức nó đều không thiệt. Như vậy thì thân thấy rõ không thiệt, tâm, lâu nay mình cho là tâm mình đó, rõ ràng là cái bóng dáng không thiệt, thấy rõ thanh tâm không thiệt, thì cái nạn nào, khổ ách nào mà không qua. Giả sử đi đường bị ai chới, cười thôi, thanh cũng đã không thiệt, lỗ tai, nghe tiếng, biết chửi, thì cái đó cũng không thiệt, thì có gì đâu mà bận tâm. Còn nếu bây giờ mình thấy thiệt, bị chửi về, bữa nay khổ quá, tôi đi về bị chửi, thấy không? Bị chửi của mình khổ, còn bây giờ chửi mà nghe như trò chơi, đùa cả chơi, không có giá trị gì hết, thì còn khổ hơn. Rồi giả sử tới bữa ăn, người ta được thức ngon, mình thức dở, thì mình nuốt có trôi không? Chắc nhìn của ta mà mình nuốt không trôi, khổ. Bây giờ cái ngon cái dở qua có rồi, mất tạm bỡ, có thiệt gì đâu. Rồi ngon dở giờ đầy bụng thôi, thì như vậy thì cũng phải khổ luôn. Chứ còn nếu mà mâm này dọn dở, mâm kia dọn ngon, mà bắt lại ngồi cái mâm dở đó về hận người ta cả năm, thấy không? Như vậy thì chúng ta khổ vì những cái đó. Bây giờ mình biết rõ trò chơi không gì đáng hết, thì còn gì mà khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy lời Phật dạy là chân lý, mà mình tu mình không có chịu thấy chân lý đó, mà mình cứ đọc lên cho Phật nghe không à, nói cái khác tôi gọi là trả bài cho Phật. Phật dạy rồi trả bài lại Phật mỗi bữa, đó là tu. Tội nghiệp chưa? Tu là mình phải thấy Phật dạy mình cái gì, ứng dụng cho được, thì là Phật dạy mới là cứu khổ. Còn mình cứ đọc lại Phật nghe chừng nào mình hết khổ. Cho nên nhiều người cứ nói đi chùa 10 năm 20 năm sao cũng phiền não hoài, thì có chịu tu vậy đâu. Cứ đọc kinh cho Phật nghe, tụng bữa này qua bữa khác, tụng hoài, tụng vậy đó, nói là tôi tu rồi, mà sự thật lời Phật dạy không ứng dụng gì hết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy, khi mà chúng ta quán cái thân này nó hư giả, cái bốn uẩn kia cũng là hư giả, là ảo ảnh, thấy như vậy thì chúng ta bớt hơn thua phải quấy ở ngoài, bớt giành giật những cái ngon cái dở ở ngoài, mà bớt những cái đó thì tâm mình có dễ yên không? Nó yên đó. Vì vậy mà nó yên bằng hai cách. Một là mình nhìn thẳng nó để thấy nó là hư giả, mình không theo. Hai nữa là dùng trí tuệ mình chiếu soi, biết nó không thiệt, biết nó là hư giả. Ngoại cảnh cũng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật nói một câu hết sức là rõ: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là cái gì có tướng đều là duyên hợp hư giả. Nếu thấy các tướng đó mà nó là hư giả, là lúc đó mình thấy Phật. Tại sao thấy tướng hư giả mình lại thấy Phật? Cái biết hư giả là không Phật hiện rồi, không thấy sao được, phải không? Hết sức là giản đơn, mà mình lâu nay mình không chịu. Đọc kinh thì được, mà nhìn thấu suốt như vậy là không được. Nếu mà quý vị thấy các tướng là hư giả thì quý vị sao? Có cái gì lôi cuốn mình được? Thì như vậy là mình có cái trí tuệ như trí tuệ Phật. Rất là đơn giản, nhưng mà rất tiếc chúng ta tu thì ít chịu biết cái đó. Đó thì quý vị hiểu hai cách. Một là dùng trí bát nhã quán chiếu lại thân, quán chiếu lại cảnh, thấy nó hư giả thì gỡ bớt cái tâm dính mắc. Hai là ngồi yên nhìn lại những niệm khởi, biết nó là bóng không thiệt, buông bỏ, thì như vậy là lần lần nó yên. Nó yên phải có hai cái công dụng, từ ở ngoài giúp cho cái ở trong. Như vậy cho nên tụng kinh tôi bắt tụng bát nhã và vậy đó, mà ít người biết, cứ tụng là tụng thôi, chứ không có biết rõ cái thâm ý ở chỗ đó. Như vậy thì tương đối thôi, tương đối là nói lý thuyết rồi đó. Quý vị nắm vững lý thuyết ra chưa? Biết mình ngồi để mai kia ai có rầy nói công việc mê mê mà cứ ngồi liêm diêm vô ích, thì mình biết mình sẽ có cái lý để mà nói. Chứ còn không thì nghe rầy vậy cái thì mình thấy thối thâm liền. không muốn tu nữa. Rõ ràng vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta nắm vững lý thuyết rồi thì dù ai có chửi trong lúc mình tu mình cũng cười thôi. Tại họ chưa biết mình, họ chưa thông cảm với mình, họ chưa thấy được cái mình thấy, cho nên họ mới nói vậy.
Kính bạch hòa thượng, trong đạo Phật có con vật nào là một biểu tượng cho đạo Phật hay không?
Đạo Phật không lấy con vật làm biểu tượng, mà đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Bởi vì hoa sen nó mọc từ dưới bùn, tất cả những hoa sen, không hoa sen nào mà tự có phải từ bùn chui ra, ra khỏi bùn mà lên khỏi nước, lên khỏi nước rồi mới nở hoa thơm. Đó là để tượng trưng cho tất cả chúng ta đều sống trong cái ngũ dục. Ngũ dục ví dụ bùn nhơ, rồi chúng ta ra khỏi ngũ dục, tiến tu lên lọc để ngó sen lên khỏi, lên khỏi nước, lên khỏi nước rồi thì mới được trổ hoa thơm. Như vậy để thấy rằng hoa sen là một hình ảnh tượng trưng đầy đủ cho con người thế gian đắm mê ngũ dục, xong chúng ta có thể vượt qua và chúng ta sẽ vươn lên được để nở hoa thơm tho, chứ không còn nhơ bẩn trong bùn ngũ dục nữa.
Kính bạch hòa thượng, xin vui lòng giải thích vắn tắt 8 cái biểu tượng của đạo Phật, chẳng hạn như bánh xe, luân hồi hay là chuông nhỏ, hay 8 cái vắn tắt cái biểu tượng trong đạo Phật.
Thực ra trong biểu tượng của đạo Phật, cái bánh xe không phải là bánh xe luân hồi, bánh xe đó gọi là chuyển pháp luân, chuyển pháp luân tức là quay cái bánh xe pháp để mà giáo hóa chúng sinh. Đó là tượng trưng Đức Phật ra đời là quay cái bánh xe pháp để chuyển cái chánh pháp Phật bủa khắp mọi người. Đó là tượng trưng cho cái bánh xe chuyển pháp luân. Kế ra nữa, như chuông mở thì thật ra hồi Đức Phật tại thế không có dùng mấy cái đó, vì Phật đi hết thịt rồi ở dưới gốc cây vân vân, làm sao có chuông mở. Nhưng mà sau này vì những cái người tu chung ở trong chùa tụng kinh, rồi muốn cho cái nhịp nhàng nó có điều độ, cho nên mới mượn cái chuông đánh lên để cho chúng ta bắt đầu nhớ khởi đầu tụng, rồi tổ mở thì nhịp cho đều để cho cái tiếng tụng của chúng ta nó được điều hòa, không có bị cái trước cái sau, không bị những cái tiếng nó không có được êm ái. Vì vậy mà chuông mở chỉ là phương tiện để giữ cho cái nếp tụng kinh được tốt đẹp, được êm ấm, chứ không phải là cái gốc của đạo Phật từ chuông mở.